vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc và Việt Hoàng cùng với tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một tuần mới thật suôn sẻ, vui vẻ và đặc biệt là thật là mạnh khỏe. Khi mà chúng ta theo dõi các sự kiện thể thao trong tuần vừa qua thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất là tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Đến giờ phút này chúng ta đã có được kết quả của các giải đấu lớn và kèm theo đó là những điều ẩn chứa đằng sau những kết quả ấy. Như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng ta. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là chúng ta đã được theo dõi trận chung kết, tôi xin dùng trong ngoặc kép đó là trong mơ của giải Euro 2024 mà ai cũng chờ mong và cũng thích thú cả. Tất nhiên là cái sự vui vẻ, vui nhộn và cái không khí được hỗ trợ rất là nhiều bởi các cổ động viên của Anh, chúng ta đều biết bản sắc của họ như thế nào. Nhưng rồi, rất tiếc là họ không được mang về ngôi vô địch trong mùa giải năm nay Euro 2024. Tuy nhiên những gì mà bóng đá Anh để lại đã mang cái màu sắc của sự phát triển, của tương lai bóng đá. Còn về phía bên kia, nhà vô địch đó là Tây Ban Nha, tôi nghĩ đội bóng này vô cùng xứng đáng. Tất nhiên đội tuyển Anh cũng rất xứng đáng, bởi vì hai nền bóng đá này đang phát triển rất là mạnh và tôi tin rằng đây chính là xu hướng của bóng đá thế giới. Chúng ta nhìn về trận chung kết này một chút thưa anh.
Theo tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc là đây là hai cái đội bóng mà xứng đáng vào trận chung kết, đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh. Thì trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là Tây Ban Nha là đội bóng mà thi đấu hay nhất ở giải đấu này, là một đội bóng thi đấu có bản sắc, một đội bóng thi đấu tấn công. Thế còn về phía bên kia, đối thủ của họ trong trận chung kết là đội tuyển Anh, là một đội tuyển mà có rất nhiều các gọi là siêu sao. Và là đội bóng mà có cái sự nỗ lực và nghị lực phi thường khi mà ở những trận đấu ở cái vòng đấu loại trực tiếp ấy, thì họ đều phải lội ngược dòng để có thể đi vào đến trận chung kết. Nên chính vì thế mà đây là hai cái trường phái rất là khác nhau, thế nhưng mà hai đội bóng xứng đáng để đi vào đến trận chung kết. Thế nhưng mà trước khi nói về cái trận chung kết này thì chúng ta cũng nên nói lại một chút về cái việc về hai đội bóng này, về cái bản sắc của họ. Thì Tây Ban Nha thì họ thực sự làm cuộc cách mạng từ đầu những năm 2000, khi mà bóng đá của Tây Ban Nha những năm 90 thực sự là thất bại, không đi được vào sâu và luôn luôn bị cái dớp là đội bóng hay nhưng mà đá không hạ, không may. Thế nhưng mà đầu năm 2000 khi mà họ làm lại cuộc cải tổ, thì kể từ giữa những năm 2000 thì đội tuyển Tây Ban Nha đã thực sự đã xây dựng được một cái bản sắc riêng của mình, khi mà họ, các cầu thủ của họ thực sự là chơi rất là kỹ thuật. Và chúng ta thấy rằng là Tây Ban Nha đã giành được cái chiếc Euro năm 2008, World Cup năm 2010, rồi Euro 2012. Và kể từ đó đến nay thì mặc dù đội hình của họ không mất đi nhiều các cái ngôi sao, thế nhưng mà họ đang lại xây dựng lại một thế hệ nữa. Còn về phần đội tuyển Anh thì họ cũng bắt đầu làm lại bóng đá từ những năm 2010, sau những thất bại ở World Cup năm 2010. Thế chính những bây giờ họ mới gặt hái được những trái ngọt, tức là được xây dựng được một thế hệ cầu thủ rất là hay. Thế nhưng mà thực sự cái điểm khác biệt của trong trận chung kết lần này đó chính là hai huấn luyện viên, mà tôi thấy rằng là trên giấy tờ ấy, thì đội tuyển Anh mạnh hơn đội tuyển Tây Ban Nha rất là nhiều, khi mà họ có cầu thủ xuất sắc nhất của giải Ngoại Anh là Phil Foden, cầu thủ xuất sắc nhất của giải Tây Ban Nha là Jude Bellingham, cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ vua phá lưới của giải Đức Bundesliga là Harry Kane. Bên kia của Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là họ có những cầu thủ giỏi, thế nhưng họ không phải là những siêu sao. Và thậm chí là ba cầu thủ tiền vệ đá ở trung tâm tuyến tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha thậm chí còn không thi đấu ở Tây Ban Nha. Thì Rodri thi đấu ở Anh, rồi Fabian Ruiz thì thi đấu ở Pháp, và Daniel Mo thi đấu ở Đức. Thì họ đều là những cầu thủ mà không tìm được chỗ đứng ở những câu lạc bộ lớn của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid. Thế nhưng cái tập thể của Tây Ban Nha thì rất là mạnh, và chúng ta thấy rằng là kể từ đầu giải tới giờ thì Tây Ban Nha là đội bóng có thi đấu có bản sắc nhất. Và cái điều mà làm tôi ngạc nhiên nhất khi mà tôi đã nói ở những giải trước, ở những cái lần chương trình lần trước, tức là đội tuyển Anh có một băng ghế dự bị rất là tốt, và cái lý do mà khiến tôi nghĩ rằng là đội tuyển Tây Ban Nha khó thể giành chức vô địch được, bởi vì là tôi không biết chất lượng ở băng ghế dự bị của họ như thế nào. Và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà chúng ta thấy rằng là đội tuyển Anh ở trong những trận đấu trước, thì mỗi lần cầu thủ vào sân thay người để giúp đội tuyển Anh vượt qua những khó khăn. Thế nhưng cái trận chung kết cho tôi thấy rằng là thực sự cầu thủ nào trên băng ghế dự bị không quan trọng, mà thực sự cái lối chơi, cái chiến lược bóng đá mới là quan trọng. Khi chúng ta thấy rằng là ở đầu hiệp 2, Rodri là có thể nói là cầu thủ xuất sắc nhất của giải, là được cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha, bị chấn thương và không thể vào sân, và anh được thay bằng một cầu thủ khác. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà Rodri bị ra sân thì Tây Ban Nha sẽ dễ bị sụp đổ. Nhưng không những thế, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục thi đấu rất là hay, và điều này cho chúng ta thấy rất là rõ rằng là cái vấn đề nó không nằm cầu thủ là rất quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng nhất, mà vấn đề là tất cả các đội bóng của Tây Ban Nha toàn đội hiểu được cái lối chơi, để hiểu được cái triết lý. Thế nên là dù cầu thủ nào có vào sân đi nữa, và dù cầu thủ có thể là rất là quan trọng nhưng không phải là không thể thay thế được, và điều đó chính là cái điểm khác biệt giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha trong cái rạng sáng ngày hôm nay.
Vâng, và khác biệt đó đã cuối cùng là phải chờ đến phút thứ 86 chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt để mà tạo ra được chiến thắng cho Tây Ban Nha. Tôi muốn chúng ta nói về những cầu thủ xuất sắc trong trận đấu này, và chắc chắn rồi không thể thiếu siêu sao rất trẻ, và đây có thể sẽ là tương lai, sẽ là một Ronaldo mới hay là Messi mới, thậm chí là trộn lẫn của cả hai siêu sao này vào trong tương lai. Đó là cái tên tuổi của anh Lamine Yamal. Có lẽ là chúng ta dành một vài phút để mà nói về siêu sao này đi anh.
Nếu mà nói rằng là Lamine Yamal mới có 16 tuổi thì đúng là, nếu mà nhìn vào cái cách chơi của anh thì không ai nghĩ anh có 16
Đúng.
tuổi. Và thực sự là Lamine Yamal xứng đáng được anh được trao giải là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải, và điều này thì thực sự hoàn toàn xứng đáng khi mà anh có một bàn siêu phẩm và có 4 đường chuyền, và trong đấy, trong trận chung kết thì anh có một đường chuyền để kiến tạo để giúp cho Nico Williams ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha. Thì thực sự là Lamine Yamal thì thuận chân trái, và thi đấu thì là một nửa là vóc dáng của Ronaldo và một nửa là vóc dáng của Messi, và chính điều đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy được bóng dáng của một siêu sao trong tương lai. Và Lamine Yamal thì là một thế hệ những cầu thủ trẻ mà đang thực sự đang 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 nở rộ ở bóng đá châu Âu, khi chúng ta không chỉ có Lamine Yamal, chúng ta còn có Nico Williams, Phil Foden, là Kobbie Mainoo, rồi rất nhiều các cầu thủ trẻ khác đang nở rộ ở châu Âu. Thì chúng ta thấy sau cái giải đấu này thì chính Lamine Yamal là một cái câu trả lời rõ nhất. Chúng ta thông thường thì ở trước đây thì bóng đá thì chúng ta hay quan trọng đến kinh nghiệm đó, kinh nghiệm rất là quan trọng. Thế nhưng mà thực sự bây giờ nếu như là trẻ mà đủ tầm mà đá được thì kinh nghiệm không còn quan trọng nữa, bởi vì chúng ta thấy rằng là Lamine Yamal mới 16 tuổi thôi. Thế nhưng mà anh tập trung vào đúng bóng đá, và điều quan trọng nhất là huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha ấy là lựa chọn đây là những cầu thủ thiếu kinh nghiệm thì sẽ thi đấu ở những cái vị trí không quan trọng đối với việc phòng ngự, ví dụ là Lamine Yamal hay là Nico Williams là những tiền
Đồng
đạo
ý.
cánh. Thế nhưng mà những cái vị trí mà quan trọng nhất thì là những cái vị trí ở hàng trung vệ hay là hậu vệ cánh hay là tiền vệ phòng ngự, thì những vị trí này là những cầu thủ cực thực sự đòi hỏi kinh nghiệm để giữ nhịp của trận đấu, rồi là giúp cho các cầu thủ trẻ xung quanh biết đứng ở vị trí ở đâu. Thế nên là quay trở lại, chúng ta mới thấy rằng là Lamine Yamal thì đá ở vị trí cánh, thì đội tuyển Anh có một cầu thủ là Kobbie Mainoo 19 tuổi thì để mà đá ở vị trí tiền vệ ở tuyến giữa ấy, đã khó rồi, lại đá ở trong một trận chung kết lại càng khó, và nếu như là anh là cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm thì việc này còn khó hơn gấp nhiều lần. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái trận chung kết thì chúng ta thấy hai tài năng trẻ là Kobbie Mainoo của đội tuyển Anh và Lamine Yamal của Tây Ban Nha, và đây là một cái cách làm bóng đá mới và một cái thế hệ bóng những cầu thủ trẻ mới, khi mà họ được đào tạo cẩn thận thì thực sự kinh nghiệm nó cũng không còn quá quan trọng nữa, và nếu như họ thực sự giỏi thì những cái trận đấu quan trọng, những cái trận đấu lớn nhất thì họ cũng sẵn sàng để thi đấu mà thôi.
Và chúng ta đang sống trong một cái kỷ nguyên mới, rất nhiều cầu thủ trẻ từ những cái thế hệ sau này. So sánh cái sự khác biệt thế hệ, các cái cầu thủ trẻ bây giờ ấy và đang nổi lên 16, 20 tuổi, họ có những cái đặc điểm nào khác so với những cái ngôi sao trước đây, theo anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì cái điểm mà khác biệt nhất giữa các cầu thủ trẻ hiện tại và các cầu thủ trẻ trước đây và thế hệ trước đây đàn anh ấy, thì theo tôi nghĩ là họ được đào tạo rất là bài bản. Ví dụ như là từ trước đây, ví dụ như là thế hệ Ronaldo hay Messi thì họ cũng được đào tạo bài bản, thế nhưng mà họ phụ thuộc vào Tức là một đội bóng, một cái câu lạc bộ thì thông thường họ họ chỉ đào tạo cầu thủ trẻ từ từ bé thôi, chứ họ không xây dựng triết lý từ bé. Thế nhưng mà tôi cảm giác là bây giờ ví dụ như những cầu thủ như là Lamine Yamal hay là Nico Williams thì những các cái lò đào tạo trẻ họ có triết lý bóng đá ngay từ bé, tức là họ xây dựng một cái triết lý, tức là anh có thể là siêu sao được, thế nhưng mà một siêu sao cũng không thể làm nên một tập thể mạnh được, và họ giúp cho các cầu thủ hiểu được cái sự phát triển cái lối chơi của mình trong một tập thể, và điều đấy được thể hiện rất là rõ khi mà chúng ta thấy rằng là Lamine Yamal hay là Kobbie Mainoo, những cầu thủ trẻ mà được đào tạo ở trong những lò đào tạo mà họ có một cái triết lý bóng đá từ 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 được được áp dụng những cái triết lý bóng đá từ rất là trẻ, thì chính vì thế mà khi mà chúng ta thấy rằng là Kobbie Mainoo hòa nhập rất là dễ với cả các cầu thủ khác của đội tuyển Anh, không khó, bởi vì là họ đã được ngay từ bé, ngay từ những lúc như là 8 đến 12 đến 13 tuổi, nó đã thấm nhuần cái triết lý, được cái hiểu, được đọc được trận đấu, chứ chứ không như những cầu thủ trẻ thế hệ trước đây mà chúng ta đào tạo là chủ yếu là để giúp các bạn phát triển về kỹ năng,
Cá
rồi là
nhân là
thể lực
chính.
cá nhân là chính. Nhưng mà bây giờ thì ngay cái việc mà đào tạo từ trẻ thì cái việc mà hình thành lối chơi, hiểu trận đấu, nó đã được xây dựng từ rất bé rồi, chứ không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật của cầu thủ nữa, không chỉ chiếu chỉ, không 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 phải là xây dựng kỹ thuật nữa, mà xây dựng ngay cả cái hiểu về cái bộ óc về bóng đá. Nên chính vì thế mà tôi cũng có một cái câu rất là hay khi mà nghe, rất là hay, là khi mà trước đây có tiền tiền đạo của Thierry Henry của
Pháp.
đội tuyển Pháp hay là của Arsenal, và đã thi đấu ở Anh và thi đấu ở Tây Ban Nha. Thế nhưng mà Thierry Henry trong có một lần trả lời phỏng vấn là điểm khác biệt giữa Tây Ban Nha và bóng đá Anh, thì Thierry Henry nói rằng là bóng đá Tây Ban Nha thì họ muốn xây dựng cái brain từ rất là bé cho các cầu thủ trẻ, trong khi bóng đá Anh thì xây dựng đôi chân và sức khỏe. Nên chính vì thế mà tại sao tiền vệ của Tây Ban Nha là những người có bộ óc siêu việt như là Xavi, Iniesta, Rodri, họ không cần những tiền vệ gọi là có
To
thể lực
cao hoặc
khủng
là
khiếp như là Gerrard hay là Lampard, họ cần những bộ óc như là Xavi, Iniesta. Nên và chính vì thế mà ngay cả Iniesta và Xavi, Javi Hernandez thì còn nói rằng là khi mà còn ở lò đào tạo trẻ La Masia, kể cả Messi cũng thế, thì cả và Pep Guardiola khi mà huấn luyện họ thì cái cầu thủ mà họ muốn xây dựng, các cầu thủ tiền vệ của Barcelona lúc đó chính là Posco. Và Posco là người mà thực sự là tổ chức lối chơi với bộ óc của mình. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái điều rất là trớ trêu ở trong cái thế hệ của Posco là đội tuyển Anh thì sử dụng có ba tiền vệ rất là hay là Frank Lampard, Steven Gerrard và Paul Scholes. Thì dưới thời huấn luyện viên Sven Goran Eriksson thì Paul Scholes là cầu thủ tổ chức trận đấu hay nhất của đội tuyển Anh, mà là cầu thủ mà được tất cả các cái nền bóng đá ở ngoài nước Anh ngưỡng mộ, đặc biệt là lò đào tạo trẻ của như là của Barcelona như là Iniesta và Xavi đều ngưỡng mộ, Pep Guardiola cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng mà Posco bị đẩy ra đá cánh trái để ở tuyến giữa của đội tuyển Anh là có những cầu thủ như Frank Lampard và Steven Gerrard lên công về thủ. Nên chúng ta thấy rằng là đấy chính là điểm tử huyệt của đội tuyển Anh khi mà chúng ta lại đặt cái bộ óc xuống dưới đôi chân, và điều đấy là điều mà chính
Nghịch
điều đấy mà
lý.
là điều mà theo tôi nghĩ và nghịch lý, và tôi nghĩ là đấy chính là cái lý do mà đội tuyển Anh cần phải làm thêm một bước nữa, họ cần phải có một luyện viên mà xây dựng một triết lý để không phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân của các cầu thủ. Và chúng ta thấy trong trận chung kết rồi thì huấn luyện viên Gareth Southgate đã phải sử dụng một chiến thuật để làm sao có thể sử dụng được những cầu thủ rất là giỏi, để tất cả các cầu thủ giỏi đều được thi đấu, như là Jude Bellingham, như Phil Foden, như Saka. Phil Foden thông thường sẽ đá cánh phải, thế nhưng mà Phil Foden phải đá vị trí ở số 10 để Saka được đá vị trí cánh phải. Jude Bellingham thường đá vị trí số 10, thế nhưng mà Jude Bellingham bị đẩy ra cánh trái để nhường vị trí số 10 cho Phil Foden. Nên chính vì thế mà Phil Foden, Jude Bellingham đều không thi đấu hiệu quả trong trận chung kết, và đây chính là hai cầu thủ mà theo tôi nghĩ là thi đấu kém hiệu quả nhất của đội tuyển Anh. Nhưng Phil Foden mập mờ, gọi là rất là thi đấu mập mờ trong vị trí số 10, thế nhưng không bị thay ra sớm. Chúng ta thấy là khi mà Phil Foden ra sân, Cole Palmer vào sân, bởi vì Cole Palmer không chỉ để đá được ở vị trí số 10 mà anh có khả năng phòng tốt hơn rất là nhiều và có khả năng phát triển bóng, và Cole Palmer vào ngay lập tức ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Anh. Jude Bellingham thì từ khi mà bị đá ở cánh trái và anh phải lên công về thủ, anh kiệt hết cả sức cho đến đoạn cuối cùng khi quay trở lại vị trí số 10 thì cũng không còn khả năng để để thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng chúng ta thấy là đội tuyển Anh cần một huấn luyện viên có một cái triết lý bóng đá để giúp họ đi thêm một bước nữa. Đội tuyển Anh đã có các cầu thủ ở tầm cỡ thế giới xuất sắc rồi, thế nhưng họ cần một ông luyện viên và cần một triết lý bóng đá để giúp cho họ có thể đi thêm một bước nữa, đó là giành chức vô địch.
Vâng, đối với các nền bóng đá mà muốn phát triển sau giải đấu này thì tôi nghĩ là họ đã biết cách để làm sao tìm ra hướng đi rồi. Hãy pha trộn, hãy mix và combine giữa bóng đá Anh và bóng đá Tây Ban Nha. Tôi nghĩ đó cũng là một cái ý rất là thú vị. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là một vài điểm mà anh cho rằng là nó sáng nhất trong kỳ Euro lần này, thưa anh.
Vâng, điểm sáng nhất trong kỳ Euro này đó chính là bệ phóng của các cầu thủ trẻ. Chúng ta thấy tất cả các đội bóng không có huấn luyện viên, tôi có một cái câu là trước đây là nếu mà anh đủ dốt tốt thì anh có khả năng đá, không, tuổi tác nó chỉ là một con số. Và đây chính là bệ phóng của các cầu thủ trẻ, những mầm non trẻ của bóng đá châu Âu trong và bóng đá thế giới trong tương lai. Và chính những cầu thủ trẻ là những cầu thủ mà đã để lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất của kỳ Euro này, khi là các cầu thủ trẻ của Đức như là rồi Florian Wirtz này, rồi là Lamine Yamal này, Kobbie Mainoo này, rồi rất nhiều các cầu thủ trẻ khác nữa. Và cũng có một điều nữa mà tôi nghĩ là điểm sáng của Euro này, đó chính là tôn vinh cái lối đá tập thể, và Tây Ban Nha chính là cái viên kim cương trên trên cái vương miện đó, bởi vì thực sự Tây Ban Nha là đội bóng thi đấu rất tập thể, và cái lối chơi của họ thì thực sự là chúng ta thấy là không chỉ của bóng đá nam của Tây Ban Nha đâu nhá, chúng ta thấy là đội tuyển nữ của Tây Ban Nha là vô địch thế giới, đội tuyển nam của họ bây giờ vô địch châu Âu, và họ thi đấu cùng một triết lý bóng đá, đó là sở hữu bóng và tấn công tập thể. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ nếu mà trong tương lai họ có thể không vô địch được một lần, thế nhưng mà với cái lối đá đó thì sẽ giúp cho họ cái xác suất mà họ vô địch cao hơn rất là nhiều. Mà mặc dù trong đội hình của Tây Ban Nha không có những siêu sao cựu phách như đội tuyển Anh, nhưng mà chúng ta thấy rằng là lối đá tập thể sẽ được đề cao và được lên ngôi ở trong cái kỳ Euro lần này.
Vâng, một giá trị bền vững, bởi vì đó là môn chơi tập thể mà bóng đá là như vậy. Và nói tới thế hệ trẻ thì tôi nghĩ rằng chúng ta sống trong năm 2024 và chúng ta đã chứng kiến được cái sự đổi ngôi hoàn toàn của tennis, của quần vợt qua cái giải Wimbledon vừa rồi. Anh nghĩ thế nào về nhận định đó?
Vâng, sáng ngày chủ nhật, ngày chủ nhật của châu Âu, có thể nói được ngày chủ nhật của Tây Ban Nha khi mà chúng ta có đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro, và Carlos Alcaraz thì là vô địch Wimbledon cũng là của Tây Ban Nha, nên tôi nghĩ là nếu mà là người Tây Ban Nha thì họ sẽ rất là vui và tự hào. Thì trong cái trận chung kết của đơn nam giữa Alcaraz và Djokovic thì thực sự cái chiến thắng 6-2, 6-2 và 7-6 của Alcaraz trước Djokovic là chiến thắng hủy diệt và cho thấy rằng là sao thực sự đã đổi ngôi, và Alcaraz sẽ chính là ngôi sao trong tương lai của quần vợt. Và sau cái trận đấu giữa trận chung kết với Alcaraz thì bản thân Djokovic đã giành 3 chiếc Grand Slam trong mùa giải năm ngoái, thế nhưng mà tới thời điểm này thì Djokovic chưa được giành được cái giải chức vô địch nhà trong mùa giải năm nay, chứ đừng nói đến Grand Slam. Và Djokovic nói là tới thời điểm hiện tại thì Djokovic không ở cùng đẳng cấp với cả Alcaraz và Sinner, nhất là về phần phong độ. Và Djokovic nếu thực sự muốn giành thêm những cái giành chiến thắng ở trong những cái giải đấu lớn thì họ anh phải thực sự thi đấu tốt hơn rất là nhiều. Và điều đấy cho thấy rằng là chúng ta thấy là Nadal và Roger Federer thì đã có thể nói là thực sự đã không còn là ở trên đỉnh cao rồi. Federer đã nghỉ hưu và chưa biết Nadal thì như thế nào. Djokovic có thể là rất nhiều người nói là Djokovic có thể thi đấu được 2, 3, 4 năm nữa và có thể giành thêm Grand Slam. Thế nhưng mà tương lai của quần vợt nam thế giới thì hiện giờ đang thuộc về Alcaraz và Sinner. Còn ở về giải nữ thì chúng ta có một cái nhà vô địch mới, đó là Krejcikova, thì tay vợt xếp hạng thứ 31 của tiệp khắc, giành chiến thắng rất là bất ngờ trước Paulini của Ý trong trận chung kết, và đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ hai của cô. Và thực sự là ở quần vợt nữ thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều xáo trộn và rất là nhiều bất ngờ kể từ khi những tay vợt gạo cội như là Serena Williams hay là Simona Halep không còn thi đấu nữa. Và chúng ta chính điều này đã làm cho cả quần vợt nam và cả quần vợt nữ hay, và mỗi một cái giải quần vợt nam hay nữ thì lại có những cái sắc thái và có những điều thú vị riêng của mình.
Và chúc mừng những cái cây vợt nổi lên từ Wimbledon lần này, và có thể họ sẽ là tương lai của quần vợt thế giới. Tới đây thì chúng tôi xin khép lại tạp chí thể thao. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Sương Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.